Chìa khóa của hạnh phúc.
Tháng 8 năm 2006, tạp chí Dragon được trao tặng cơ hội phỏng vấn Đức Gapche Khamrul Rinpoche, đời thứ 9 Jigme Pema Ningxa, và được Ngài chia sẻ những tư tưởng, quan kiến và tâm nguyện của mình với tư cách một bậc thầy trẻ tuổi của truyền thống kim cương thừa trong thế giới đầy mâu thuẫn ngày nay. Qua những chia sẻ của mình, Rinpoche dạy chúng ta nên theo con đường tâm linh với tâm nguyện bất thoái chuyển vì lợi ích của hết thảy hữu tình. Cuộc sống của một bậc thầy chỉ thực sự có ý nghĩa khi các ngài xả thân cho một mục đích duy nhất để mang lại lợi ích cho người khác, tựa như cây đuốc tuệ bùng cháy, xua tan bóng đêm vô minh trong cuộc đời của hết thảy si ám chúng sinh.
Thượng sư, câu hỏi:
kính bạch ngài, tại sao một thượng sư chân chính lại quan trọng trên con đường tâm linh của chúng ta?
Trả lời:
Đức Gampopa đã dạy một vài điều về bậc thầy. Ngài nói rằng giáo pháp giống như một con thuyền, nếu không có người lái thuyền thì không thể qua sông. Cũng như vậy, nếu chỉ có tri thức về Phật Pháp mà không có bậc thầy để hướng đạo cho bạn, thì sẽ không có cách nào đạt được giải thoát. Đức Patrun Rinpoche cũng đã dạy trong quyển những lời của bậc thầy toàn hảo của tôi như sau. Giác ngộ tới từ sự hoàn hảo của ba tích lũy công đức là từ bỏ nghiệp xấu, thọ nhận sự hướng dẫn và sự gia trì từ các bậc thầy giác ngộ. Nếu không dựa vào ba căn bản này thì sẽ không bao giờ thực chứng bản chất tâm của chính bạn. Bậc thầy giác ngộ hay chân chính có nghĩa là bậc thầy đã viên mãn tâm một cách hoàn hảo nhất.
Câu hỏi:
xin cho con được hỏi, ai là bậc căn bản thượng sư của ngài?
Trả lời:
Đức Pháp Vương là suối nguồn của tất cả những giáo pháp mà tôi đã thọ nhận. Ngài cũng gửi tôi đến nhiều bậc thầy giác ngộ khác để tôi được rèn luyện và thọ nhận các giáo pháp khẩu truyền và quán đỉnh. Nương lòng từ của Đức Pháp Vương, tôi đã có phúc duyên hạnh ngộ rất nhiều bậc thầy, những người đã thực sự từ bi, đã dìu dắt nâng đỡ tôi trong mọi lúc. Tôi xin kể một số trong những bậc thầy của tôi. Thượng sư Omze Sarap của truyền thừa Rupa, Đức Nhiếp Chính Vương Trusil Adu Rinpoche, ngài an trụ ở Nang Trang Tây Tạng, Đức Nhiếp Chính Vương Do Trupchen Rinpoche, truyền thừa Long Chen Nitik trụ ở Sikkim, Đức Nhiếp Chính Vương Moksa Rinpoche, truyền thừa Nyingma Kato an trụ ở Kham, Đức Nhiếp Chính Vương Tắc Luân Setchun Rinpoche, truyền thừa Nyingma Trangter an trụ ở Ấn Độ, Đức Nhiếp Chính Vương Trusik Rinpoche, truyền thừa Long Trang Ninh Tích an trụ ở Kathmandu, và Tre Khampo Lopon Kinglet, giáo chủ thứ 68 của truyền thừa Rupa tại Bhutan. Đức Pháp Vương đã cử Omze Serap 1918-2001, một vị tăng từ tự viện Trúc Sagat Trelin ở Tây Tạng, làm thầy giáo thọ của tôi từ khi tôi còn nhỏ. Nhưng tiếc thay, ngài đã thị tịch một năm trước khi tôi đến Bhutan. Từ ngài, tôi đã thọ nhận tất cả giáo lý và sự rèn luyện cơ bản qua suốt quá trình trưởng thành tại tự viện Trúc Thupten Sagat Trelin ở Darjeeling. Ngài không bao giờ rầy la mà luôn luôn dạy dỗ khi tôi mắc lỗi. Mặc dù bên ngoài, ngài giống như một vị tăng bình thường, nhưng thực chất ngài là một hành giả vĩ đại và một học giả uyên bác trong nhiều lĩnh vực như vũ trụ học, lịch sử, thơ ca, văn phạm và nghi lễ Phật giáo, dòng dõi truyền thừa của ngài là vị Tekton vĩ đại Guru Chowang 1212-1270, một trong năm vị vua Tekton, những người khám phá những nghi quỹ bí mật được cất giấu bởi đạo sư Liên Hoa Sinh Guru Padmasambhava vào thế kỷ thứ 8. Bốn vị vua Tekton còn lại là Nangran Nima Ozer 1124-1192, Dorje Lingpa 1346-1405, Padma Lingpa 1405 và Tramjan Khenche 1820-1892. Tekton trong thuật ngữ Tây Tạng là người phát hiện kho tàng. Các ngài là những người đặc biệt, có khả năng khám phá, tìm kiếm, phục hồi hay phát hiện một hay nhiều kho tàng được cất giấu từ trước. Những kho tàng này có thể ở những hình thức khác nhau như kinh sách, tượng và pháp khí đã được giấu vì lợi ích những chúng sinh đời sau. Đôi khi, những giáo pháp Tepma đã được khám phá và được giấu tiếp bởi vì quá cao cấp hay không phù hợp với những hành giả của thời đại này. Phụ thân của Đức Omze Sarab là một đại yogi của pháp thực hành bí mật Tantric Ngopa. Tôi được nghe kể rằng gia đình ngài quyền thế đến mức mà ngay cả khi một dòng phái Milling biến mất, dòng phái của thầy tôi vẫn đã có thể khôi phục lại được nó. Mặc dù có rất nhiều khả năng tâm linh, nhưng Đức Omze Sarab lại là một người rất khiêm cung. Ngài không bao giờ kiêu mạn hay sân hận. Ngài luôn rất kiên nhẫn và từ bi với tất cả mọi người. Tôi tự cảm thấy mình rất may mắn khi được giáo dưỡng nâng giấc dưới lòng từ bi che chở của ngài. Tôi không những đón nhận được những tinh túy giáo pháp và quán đảnh của truyền thừa Drukpa mà còn học được từ ngài tính khiêm cung, lòng đại từ bi, đặc biệt là làm thế nào để có được lòng đại từ bi vô điều kiện. Tôi đặc biệt nhớ những lời dạy của Đức Omze Sarab về cúng dường đen, tiếng Tạng Kor Nok. Ngài dạy rằng Kor hoặc là một phẩm vật được cúng dường bởi người đang sống với rất nhiều hy vọng và mong đợi công đức, hoặc là việc cúng dường để cầu cho những người chết có được tái sinh tốt đẹp hơn. Nếu không tạo được những công đức thiện hạnh cho họ, thì nó sẽ là một món nợ không thể trả và trở thành đại bất thiện nghiệp, đặc biệt là những phẩm vật cúng dường cho những người chết khi mà họ phải trải qua rất nhiều đau khổ và rất hy vọng bậc thầy được thỉnh cầu sẽ làm giảm bớt những khổ đau này. Ngài luôn dạy tôi rằng một Rinpoche trong vị trí của tôi rất dễ dàng sử dụng sai mục đích những phẩm vật, những đặc ân cúng dường như là ô tô tùy tùng. Ngài luôn nhắc nhở tôi về những đọa lạc của việc nhận những phẩm vật cúng dường như vậy. Điều này không những phá hủy sự thực hành tâm linh cá nhân mà còn là nguyên nhân gây bất hòa trong cộng đồng nếu như một người nào đó luôn mong muốn được đối xử đặc biệt. Tôi hay nghịch ngợm và đôi khi thầy tôi phải rầy la, nhưng tôi biết từ trong sâu thẳm đáy lòng ngài, đó là vì lợi ích cho tôi và tôi không bao giờ phiền lòng về điều đó. Sau vài phút bị la rầy, tôi lại được ngồi trong lòng ngài, ăn bánh stampa với ngài. Đây là một đồ ăn chay rất phổ biến của người Himalaya, được làm bằng lúa mạch rang. Nếu bất cứ điều gì tốt lành xảy ra với tôi, chẳng hạn như tôi học tốt, ngài đều hoan hỷ. Cứ như thể là những điều này đang xảy ra với ngài vậy. Trong suốt những năm trưởng thành, khi tôi được lân mẫn cùng với ngài, nếu như tôi có bất kỳ một phẩm hạnh tốt đẹp nào, thì chắc chắn rằng tôi được thừa hưởng những điều đó từ ngài. Ngài có một tinh thần nhạy bén, một trí tuệ quảng đại khiêm cung đến mức không một người nào mà tôi biết lại không yêu mến và tôn trọng ngài. Tôi có phúc duyên, hạnh ngộ với bậc thầy vĩ đại như thế là nhờ vào lòng từ bi và trí tuệ của Đức Pháp Vương.
Câu hỏi:
một người nên cư xử như thế nào với bậc thượng sư giác ngộ của mình?
Trả lời:
chúng ta nên đối xử với các ngài với tâm chí thành và sự kính ngưỡng, nhưng phải là tâm chí thành và sự kính ngưỡng chân thật, chứ đừng nên theo kiểu cung kính một cách giả tạo. Nếu như bạn có thể luôn nhớ rằng tâm của các ngài đã hoàn toàn giải thoát khỏi những xúc cảm tiêu cực và đã viên mãn từ bi và trí tuệ, thì tâm chí thành và sự kính ngưỡng của bạn sẽ đến một cách tự nhiên. Điều quan trọng là chúng ta kính ngưỡng bậc thầy bằng cả thân khẩu ý của mình, bởi vì các ngài đại diện cho sự giác ngộ. Nếu bạn không kính ngưỡng bậc thầy của bạn, thì bạn cũng không kính ngưỡng sự giác ngộ. Nếu các bạn không kính ngưỡng sự giác ngộ, thì lý do gì bạn thực hành Phật Pháp? Đâu là ý nghĩa của việc tu tập trên con đường tâm linh? Bởi nếu các bạn không tôn trọng những gì các bạn sẽ đạt được, thì con đường tâm linh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Một điều nữa mà Đức Pháp Vương luôn dạy là bản chất của các bậc thầy giác ngộ là như nhau. Vì thế, nếu như các bạn không tôn trọng một bậc thầy giác ngộ, thì cũng không tôn trọng tất cả các bậc thầy giác ngộ khác, trong đó có cả những bậc thầy giác ngộ của các bạn. Tất cả những bậc thầy giác ngộ đều được chứng ngộ những khía cạnh riêng thuộc về truyền thống của mình, nhưng về bản chất, các ngài đều như nhau. Đức Naropa gửi ngài Marpa đến những bậc thầy khác để thành tựu giáo pháp từ các ngài, và khi ngài Marpa trở về, Đức Naropa đã giảng dạy cho ngài Marpa cùng một giáo pháp như vậy. Mặc dù ngài Naropa đã thọ nhận những giáo pháp này từ những truyền thống khác, nhưng Đức Naropa vẫn gửi ngài Marpa tới học những bậc chứng ngộ trong dòng phái riêng của họ. Điều này đã khiến ngài Marpa có niềm tin rằng không có sự khác biệt trong bản chất của các bậc thầy giác ngộ, bởi tất thảy những bậc thầy giác ngộ đều như nhau. Nên khi tôi kính ngưỡng các bậc thầy khác thì tôi tin rằng các ngài là những hóa thân khác nhau của Đức Pháp Vương. Do vậy, tôi không cảm thấy mâu thuẫn trong tâm. Những bậc thượng sư giác ngộ như Đức Naropa và Marpa là những người nắm giữ truyền thống riêng cho những chúng sinh có thiện duyên hay là một giáo lý cụ thể phù hợp với căn cơ của họ. Chúng ta biết Đức Do Drupchen Rinpoche là người đứng đầu truyền thừa Longchen Nitek. Mặc dù Đức Pháp Vương đã thông đạt pháp môn của truyền thống Longchen Nitek, nhưng do Đức Do Drupchen Rinpoche là bậc chứng ngộ, nên Đức Pháp Vương vẫn gửi tôi đến tu học và thọ nhận sự gia trì của truyền thống này từ ngài. Cũng giống như vậy, tôi đã tu học và thọ nhận sự gia trì từ Đức Tắc Lung Setchun Rinpoche, người đứng đầu truyền thừa Zangter, kho báu phía Bắc, và ngài Kathot Moksa Rinpoche, bậc nắm giữ truyền thừa Nyingma Kathot.
Câu hỏi:
ngài đã nhắc tới lòng từ bi vô hạn của Đức Pháp Vương, xin ngài kể cụ thể hơn được không ạ?
Trả lời:
khi Đức Milarepa thỉnh cầu bậc căn bản thượng sư Marpa của mình, xin ngài hãy ban cho con quần áo, thực phẩm và giáo pháp, Đức Marpa đã đáp rằng: ta chỉ ban cho con hoặc là quần áo và thực phẩm hoặc là giáo pháp, con chỉ có thể chọn một trong hai. Mặc dù Đức Marpa là người từ bi và rộng lượng, nhưng vì đang cố gắng giúp Milarepa tịnh hóa tất cả những bất thiện nghiệp, nên ngài đã trả lời như vậy. Đôi khi tôi nghĩ Đức Pháp Vương giống như là Đức Marpa, ngài thực sự ban cho tôi tất cả mọi thứ, thậm chí không chỉ về phương diện tâm linh mà ngay cả những nhu cầu vật chất thông thường. Ngài đã nuôi dưỡng tôi trong tự viện của ngài, và chính ngài đã cung cấp hỗ trợ cho tự viện cả trên phương diện tâm linh và tài chính. Ngài đã ban cho tôi tất cả những nhu cầu vật chất, sự an lạc tâm linh và việc tu hành đặc biệt riêng. Vì thế đối với tôi, Đức Pháp Vương là suối nguồn hạnh phúc. Bất cứ khi nào tôi có được điều gì tốt lành trong cuộc sống, tôi luôn cảm thấy rằng đó là ân đức của Ngài và tôi luôn tri ân điều này. Cuộc sống ở Bhutan. Câu hỏi: Ngài đã tu học được bao nhiêu năm tại Đại học Tự viện Tango và Ngài cần phải học bao nhiêu năm nữa? Trả lời: Tôi đã tu học 3 năm ở Vương quốc Bhutan. Chúng tôi nghiên cứu, triết học, nghi thức và rất nhiều môn học khác. Chúng tôi có thể tiếp tục ở lại đó để tu học tùy theo tâm nguyện. Trong khuôn viên trường cũng có một trung tâm nhập thất và chúng tôi có thể nhập thất một thời gian rồi trở lại tiếp tục tu học. Triết học, Phật Pháp rất bao la và thâm diệu. Chúng ta không thể nắm biết trọn vẹn chỉ trong một đời. Câu hỏi: Ấn tượng của Ngài về Vương quốc Bhutan. Trả lời: Như tất cả chúng ta đều biết, tên địa phương của Bhutan là Trúc Yul, nghĩa là Vương quốc Thiên Long. Danh hiệu này rất gần gũi với truyền thừa của chúng ta. Đức Pháp Vương Ganwang Trukpa, đời thứ tư Kunkhen Pema Kapo, có hai hóa thân chuyển thế. Một hóa thân tiếp tục duy trì truyền thừa Trukpa là Đức Ganwang Trukpa, đời thứ năm Pak Sam Wangpo. Hóa thân thứ hai của Ngài, nổi tiếng với pháp danh Saprung Ngawang Namgan, đã tới Bhutan, thống nhất đất nước này và trở thành bậc nắm giữ quyền lực tối cao trên phương diện tâm linh và cả chính trị tại Bhutan trong thế kỷ thứ 16. Thời xa xưa, Bhutan được biết tới với tên gọi Lomon, nhưng Đức Saprung đã đổi tên vương quốc thành Trúc Yul theo tên của truyền thừa Trukpa. Kể từ đó cho đến nay, truyền thừa Trukpa trở thành quốc giáo của Vương quốc Bhutan. Tôi thấy rằng Bhutan là quốc độ thanh tịnh duy nhất còn lại cho những hành giả tu tập Phật giáo. Con người và cảnh quan Bhutan tràn đầy cảm hứng và luôn khơi gợi nhận thức tâm linh. Lúc đầu khi mới tới Bhutan, tôi thấy hơi buồn, nhưng khi tìm hiểu nhiều hơn về Bhutan, về con người và nền văn hóa ở đây, tôi thực sự tự thấy ngày càng yêu mến đất nước này. Tôi đã sang nhiều nước phương Tây, ví dụ như Hoa Kỳ. Con người ở đó sống rất thiên về vật chất, nhưng nhiều người lại thực sự không hạnh phúc. Ở Bhutan, người ta cũng cần tới vật chất, nhưng điều khác biệt là con người ở đây quan tâm nhiều hơn đến sự giàu có tâm linh. Bởi vậy, tâm của họ rất dễ dàng mãn nguyện và hạnh phúc. Đây là điều làm cho Bhutan khác với các nước trên thế giới. Tôi thực sự cầu nguyện và hy vọng rằng điều này sẽ mãi không thay đổi. Ở Bhutan có rất nhiều thánh địa linh thiêng được gia trì bởi đạo sư Liên Hoa Sinh Guru Padmasambhava. Các thánh địa lưu dấu ấn lịch sử của Đức Saprut Ngawang Namtrang, một trong hai hóa thân của Đức Pháp Vương Ganwang Trukpa đời thứ tư, hay các thánh địa liên quan đến cuộc đời và công hạnh của Đức Trukpa Kulek, bậc thánh điên của dòng phái và rất nhiều đại thượng sư khác. Khi bạn được bao bọc bởi những thánh địa linh thiêng và những bậc thầy tôn quý, thì nền tảng tâm linh của bạn không thể không được trưởng dưỡng. Tôi nghĩ rằng môi trường bên ngoài rất quan trọng cho con đường tâm linh. Những thánh địa linh thiêng và những bậc thầy giác ngộ luôn là nguồn cảm hứng rất lớn, khích lệ bạn trên bước hành trình này. Với tư cách là một người đang nỗ lực tinh tiến trên con đường tâm linh, tôi thực sự tri ân Đức Vua Bhutan vì sự ủng hộ trợ giúp và đức tin của Ngài với Phật Pháp. Nếu không nhờ sự bảo trợ và ủng hộ của Ngài thì rất nhiều tự viện, trung tâm nhập thất và trường học khó có thể được bảo tồn và phát triển tại Bhutan. Tôi nghĩ rằng Ngài thực sự đang nỗ lực để làm cho Bhutan thành một miền đất phát triển cả về vật chất. Mặc dù thấu hiểu sự an bình nội tâm và hạnh phúc tinh thần đến từ thành tựu tâm linh, nhưng Ngài luôn cố gắng để đảm bảo cho sự phát triển của cả tinh thần lẫn vật chất cho đất nước. Mục tiêu của quốc gia Bhutan được diễn đạt trong thuật ngữ tổng hạnh phúc quốc dân. Đây là cách diễn đạt rất tốt, bởi vì nó bao hàm hạnh phúc thực sự là mục đích chính của cả dân tộc Bhutan. Tôi thấy rằng chúng ta thường hay quên mất mục đích chính của cuộc sống. Mục đích chính của cuộc sống là hạnh phúc, nhưng chúng ta thường không biết nhìn nhận hạnh phúc. Chúng ta rất may mắn bởi nhờ có lòng từ bi của Đức Vua và sự gia trì của những bậc thầy tâm linh mà cho đến nay, quốc độ Bhutan vẫn duy trì được sự thanh tịnh tâm linh của mình. Tôi chân thành mong nguyện Bhutan sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho những hành giả tu học thực hành Phật Pháp và đạt giác ngộ vì hạnh phúc cho chính mình và vô lượng hữu tình.
Chuyến hành hương đi bộ. Câu hỏi:
thời gian gần đây, chúng con nghe nói Ngài có phúc duyên được Đức Pháp Vương mời tham gia vào chuyến hành hương triều bái thánh địa từ Kathmandu tới Varanasi, vườn Lộc Uyển, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân lần đầu tiên.
Trả lời:
thực sự đó không phải là lời mời, mà tôi đã thỉnh cầu Đức Pháp Vương cho phép tham gia chuyến hành hương. Ngài miễn cưỡng để chúng tôi, các Rinpoche, đi theo, bởi Ngài từ bi, không muốn chúng tôi vất vả. Nhưng Thuksay Rinpoche đã thay mặt các Rinpoche khác xin phép Ngài được tham gia vào chuyến hành hương. Thật phúc duyên cho chúng tôi, cuối cùng Ngài đã đồng ý. Chuyến đi này bắt đầu từ ngày mùng 2 đến 26 tháng 2 năm 2006 từ Kathmandu đi qua Vaishali, Nalanda, Rajir, Bodhgaya cho tới Varanasi.
Câu hỏi:
xin Ngài cho biết có bao nhiêu người tham gia vào chuyến hành hương này?
Trả lời:
người ta nói rằng kể cả những người giúp chúng tôi mang những đồ nấu ăn thì chính xác lên tới 108 người cho đến Bodhgaya trước khi một người Đức và ba người Malaysia không theo kịp đoàn.
Câu hỏi:
ấn tượng sâu sắc nhất của Ngài là gì?
Trả lời:
đó chính là Đức Pháp Vương. Ngài là một đấng giác ngộ, hiện thân của Đức Quan Âm Avalokitesvara Đại Từ Bi. Mặc dù Ngài đã chứng ngộ và hoàn toàn thanh tịnh, nhưng vì chúng tôi quá lười biếng, chúng tôi cần cảm hứng, vì thế Ngài đã hiện thân trong hình tướng loài người để thực hiện chuyến đi đầy vất vả về thể chất này. Chân Ngài bị trầy xước và bị thương rất nặng. Khi đang đi bộ, chúng tôi luôn nghĩ về sự đau đớn và mệt mỏi về thể chất, nhưng khi chúng tôi nhìn thấy Đức Quan Âm trong hình tướng loài người vẫn đang làm việc và đang vượt qua rất nhiều đau đớn, vất vả như bị trầy xước, phải ngủ trên mặt đất vì lợi ích của tất cả chúng sinh, đó thực sự đã là nguồn cảm hứng, sách tấn mạnh mẽ tới tất cả chúng tôi. Bất chấp đau đớn về thể chất, trong suốt chuyến hành hương, Ngài vẫn kiên trì giảng dạy cho chúng tôi mỗi ngày về giáo lý giải thoát trang nghiêm bảo của đấng Gampopa, và chúng tôi chỉ việc ngồi đó lắng nghe, lúc thì ở gốc cây, lúc thì ở cánh đồng, khi thì trong bóng đêm, và đôi khi lại ngay cạnh đường ray xe lửa với những tiếng ầm của những chuyến tàu băng qua. Tất cả chúng tôi thực sự cảm thấy thật là một đại phúc duyên khi được thọ nhận giáo pháp từ một bậc chân thượng sư. Ngài không chỉ là hiện thân của Đức Quan Âm, mà còn là một hóa thân của Đức Gampopa. Những thời khắc nhiệm màu được lân mẫn bên Ngài trên bước đường hành trình giúp chúng tôi cảm thấy mình như đang được sống lại thời Phật còn tại thế trong thời kỳ hoàng kim của đạo Phật.
Câu hỏi:
Xin Ngài cho biết điều gì là khó khăn nhất trong chuyến hành hương?
Trả lời:
Tôi không thấy bất kỳ một khó khăn nào. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời tới mức tôi không thể nói có bất cứ một khó khăn nào. Nếu như bạn muốn tôi nói về một chút vất vả, thì đó là ngày mà chúng tôi phải đi bộ trên một quãng đường dài 43 km, mất 12 tiếng đồng hồ để tới được Gaza. Đó là quãng đường dài nhất mà chúng tôi từng đi trong một ngày.
Câu hỏi:
Trong quá khứ, phần lớn Rinpoche không có nhiều điều kiện rèn luyện về thể dục thể chất. Thật là lạ, Ngài đã làm điều đó một cách hoàn hảo. Đó có phải là nhờ vào sự rèn luyện tâm mà Ngài được giáo dưỡng và Ngài đã nhận được những gì trong chuyến hành hương triều bái thánh địa lần này?
Trả lời:
Tôi cho rằng điều chính yếu là nương Đức Pháp Dương và sự thực hành giáo Pháp. Đức Pháp Dương là nguồn cảm hứng chính cho tất cả chúng ta. Chúng tôi sẽ không thể làm được điều này và không có cảm hứng để thực hiện chuyến hành hương đó nếu không nhờ Ngài. Mọi nguồn cảm hứng đến từ Đức Pháp Dương, giáo Pháp đến từ Đức Pháp Dương, sự tu tập cũng đến từ Đức Pháp Dương và tất cả mọi thứ đều đến từ Ngài. Đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng bậc thầy rất quan trọng. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu, bậc thầy hiện diện để tạo cảm hứng cho chúng ta, ban cho chúng ta sự gia trì, giáo dưỡng và hướng đạo chúng ta. Nếu không có bậc thầy mà lại nhiều pháp môn tu tập đến thế, thì bạn biết chọn pháp môn nào để thực hành? Phiền não tập khí của mỗi người đều khác nhau. Có những người nhiều sân giận, có những người nặng nghiệp tham, có người nhiều cảm xúc tiêu cực, có người nặng nghiệp si, có người nặng về kiêu mạn. Bởi vậy, bạn sẽ chọn phương pháp tu tập nào? Vì thế, bậc thượng sư chân chính và giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn pháp môn thực hành nào phù hợp với căn cơ của bạn, phương pháp nào để bạn khiêm cung hơn, phương pháp giúp bạn tu tập xả bình đẳng. Theo tôi thì xả bình đẳng rất quan trọng. Trong cuộc sống, chúng ta phải trải qua rất nhiều những căng thẳng, chúng ta phải chịu đựng rất nhiều bế tắc về tinh thần. Đó là bởi vì chúng ta không có sự hiểu biết đúng đắn về xả bình đẳng. Khi gặp hoàn cảnh thuận lợi, chúng ta lại bám chấp vào nó, và khi gặp nghịch cảnh thì chúng ta lại xua đuổi nó. Ví dụ, trong chuyến hành hương đi bộ này, chúng tôi không biết trước sẽ ngủ ở đâu. Chúng tôi không biết trước mình sẽ ăn gì. Lúc thì chúng tôi ngủ trên mặt đất, lúc thì chúng tôi ngủ ở giữa cánh đồng, lúc thì chúng tôi ngủ ở những nơi nhiều rắn rết. Đó là một cảm giác đáng nhớ đối với tôi, bởi tôi rất sợ rắn. Đêm đó, khi ngủ, tôi phải trùm kín chăn từ đầu đến chân và sau đó tự nhủ: nếu hôm nay tôi chết, thì sự giàu có, địa vị, danh tiếng, bạn bè ngay lúc này còn có nghĩa gì không? Một ngày nào đó, cái chết sẽ tới, khi đó tất cả bạn bè, gia đình, địa vị, danh tiếng của chúng ta sẽ đều giống như một giấc chiêm bao vậy. Đức Santideva đã dạy trong Trước Tác Hành Bồ Tát Đạo rằng tất cả hạnh phúc và đau khổ, bạn bè và kẻ thù đều giống như một giấc chiêm bao, như nghiệp và quả nghiệp sẽ mãi theo chúng ta. Tôi thật sự nhận thấy rằng những chuyến hành hương như thế này rất lợi ích cho sự phát triển xả bình đẳng. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ hòa nhập đời sống và có được xả bình đẳng. Hôm nay, nếu một điều tốt xảy ra thì bình thản, nếu ngày mai điều xấu xảy ra thì cũng bình thản. Tôi tập chấp nhận chúng.